chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Thượng Đế được rao giảng. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc điện thoại miễn phí số 1-888-901-4747.
Quý vị thân giả thân mến, Giáng sinh lại trở về với tất cả mỗi một người ở trong chúng ta. Đón mùa Giáng sinh, mỗi một người ở trong chúng ta đều thấy lòng của mình có một điều gì đó thiêng liêng, ấm cúng và bình an. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa Giáng sinh với đầy đủ tất cả ý nghĩa, hưởng một mùa Giáng sinh với tâm hồn được tràn đầy tình thương, ân điển và sự bình an từ ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Giáng sinh kỷ niệm sự ra đời của Đức Chúa Giêsu, Ngài xuống ở dưới thế gian này và mang lấy hình người để sống cho người và chết thay cho người ở trên thập tự giá. Chúng tôi mong ước rằng qua mùa Giáng sinh năm nay, quý vị sẽ biết thêm về Đức Chúa Giêsu và quý vị sẽ làm một sự quyết định mời Ngài ngự vào trong cuộc đời của quý vị, vào trong tâm hồn của quý vị và bước đi theo Chúa, sống với Chúa và thông công với Ngài. Quý vị sẽ hưởng được một sự bình an, một nguồn hạnh phúc cho tâm hồn của mình ở trong đời sống này. Xin quý vị đừng quên chia sẻ về cứu Chúa, nói về cứu Chúa cho bà con, cho bạn hữu, cho những người thân yêu của mình, để cho nhiều người cũng biết về Đức Chúa Giêsu và tiếp Ngài vào ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là nguồn bình an, đó là nguồn hạnh phúc cho quý vị, cho gia đình của quý vị, cho xã hội, cho nơi chốn, cho cộng đồng mà quý vị đang sinh sống và cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu ơn Chúa đổ xuống ở trên quý vị khi quý vị cùng theo dõi chương trình phát thanh hôm nay.
Phước cho nhân gian, Chúa ta ra đời cùng nhau. Con dội bài ca, địa hạ đồng hòa thăng ca, mãi mãi xương ca, chúc vua nhân hòa. Phước cho nhân gian, Chúa luôn cai trị, cùng nhau hoan ca hân hỷ. Trời con rên mọi nơi vang hòa nhạc điệu đầy vơi, hòa mãi khúc ca Chúa ta ra đời. Chúa đến cứu diệt, tẩy sạch mọi tội, dẹp tan gai góc trên đau. Chuối phước ngọt ngào khắp chốn rạc rào, vùng nào họa đời con vương. Ơ ngài tràn ngập tình thương, tràn mãi suy thiêng, Chúa ta vô trời con trên mọi nơi vang hòa nhạc điệu đầy vơi, hòa mãi khúc ca Chúa ta ra đời. Chúa đến tiêu diệt, tẩy sạch mọi tội, dẹp tan gai góc trên đời. Chuối phước ngọt ngào khắp chốn giạt rào, vùng nào họa đời con vương. Ơ ngài tràn ngập tình thương, tràn mãi suy thiêng, Chúa ta vô lượng.
Tôn với ước nguyện được đóng góp một phần trên con đường quý vị tìm hiểu chân lý của Thượng Đế Toàn Năng, chúng tôi có tổ chức lớp nghiên cứu Kinh Thánh Hàm Thụ hoàn toàn miễn phí. Xin quý vị liên lạc về địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 310, Hồng Kông để biết thêm chi tiết. Xin quý vị cũng nhớ yêu cầu để được nhận tài liệu hàm thụ miễn phí về đời sống mới do chương trình An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 310, Hồng Kông. Xin quý vị nhớ yêu cầu tài liệu hàm thụ miễn phí về đời sống mới.
Kính thưa quý vị thính giả thân mến, không khí Giáng sinh lại trở về với nhân loại, với quê hương, với gia đình, với cộng đồng, với tâm hồn của tất cả chúng ta mỗi người. Nhân mùa Giáng sinh năm nay, chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc xin kính chúc toàn thể quý vị thính giả hướng một mùa Giáng sinh được bình an, được đầy ơn lành từ ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng tôi mong ước rằng khi tất cả quý vị đón mùa Giáng sinh, đừng quên Đức Chúa Giêsu ở trong ngày lễ của quý vị. Đừng quên Đức Chúa Giêsu là đấng đã xuống ở dưới trần gian này, là Thượng Đế toàn năng giáng trần ở trong hình thể của con người để chết thay cho tội lỗi của con người và kêu gọi con người quay trở về với Ngài để hưởng sự bình an, hưởng hạnh phúc ở trong cuộc đời này và hưởng sự sống đời đời ở trong đời sau. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị thính giả, kính chúc tất cả quý vị tín hữu ở khắp đó đây hưởng một mùa Giáng sinh thuộc đầy ơn lành từ Đức Chúa Trời toàn năng. Và chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh hôm nay với chúng tôi.
Quý vị theo dõi sứ điệp cho hôm nay qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kể với lại quý vị hôm nay về đức tin. Đức tin để chúng ta có thể đem cái không khí Giáng sinh trở thành sự thật. Chúng ta có thể chứng nghiệm được quyền năng của Giáng sinh ở trong tâm hồn của chúng ta, thưa quý vị. Và đức tin đó đã làm cho Giáng sinh là một biến cố có thật. Tôi đọc ở trong Kinh Thánh sách Luca đoạn 1 câu 26 cho đến câu 38. Kể lại rằng đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Mary đã được hứa gả cho Joseph, song cả hai chưa hề ăn ở với nhau. Quý vị biết ở tại Trung Đông phong tục rất là khó khăn. Thời gian hứa, thời gian đính hôn là cái thời gian để thử lòng trung tín của hai vợ chồng sẽ làm lễ cưới. Và Mary đã hứa gả cho Joseph, song cả hai chưa hội hiệp lại ở trong tình nghĩa vợ chồng. thì thiên sứ tới báo tin. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở và nói rằng, Kinh Thánh ghi lại, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa là gì. Thiên sứ bàn nói rằng, hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bàn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có sự đó xảy ra cho tôi. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến ở trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi ở dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay đã kêu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary bằng thưa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Thưa quý vị, đức tin của Mary, Mary có một đức tin ở trong Chúa, đức tin lạ lùng. Và đức tin đó đã khiến cho biến cố Giáng sinh, biến cố Đức Chúa Giê-xu hạ trần trở thành sự thật. Và chúng ta là những người ngày hôm nay hưởng được ơn phước đó. Giả sử ngày hôm nay mà thiên sứ của Chúa tới với mỗi một người trong chúng ta và nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Quý vị sẽ phản ứng ra sao? Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Quý vị có tin rằng có một biến cố gì sẽ xảy ra, một biến cố siêu nhiên sẽ xảy ra ở trong cuộc sống, ở trong đời sống của mình chăng? Có một người cảnh sát viên ở tại New York tên là Charlie. Ngày hôm đó, sau khi đã xong bổn phận của mình, trách nhiệm của mình, Charlie trở về nhà, trên đường trở về nhà ghé qua một tiệm ăn, rồi vào đó uống một ly cà phê trước khi trở về nhà. Sau khi anh uống xong ly cà phê, anh đưa tay vào trong túi quần mình và lấy tiền ra để trả cho ly cà phê và trả tiền tiếp cho cô hầu bàn. Khi anh đếm tiền thì số tiền vừa đúng để mà trả cho ly cà phê và thiếu tiền tiếp cho cô hầu bàn. Bây giờ Charlie mới nói, tôi xin lỗi cô, tôi không có đủ tiền hôm nay để cho tiền tiếp cho cô. Bây giờ tôi cho cô có sự lựa chọn. Một là ngày mai tôi sẽ trở lại đây và đưa tiền tiếp cho cô. Hai nữa, trong túi tôi có cái vé số. Bây giờ nếu mà tôi trúng thì mình chia đôi số tiền này. Cô chịu không? Cô hầu bàn là Ivani. Thật sự ra cô không muốn nghe chuyện đó. Cô đã trải qua những ngày buồn thảm nhất ở trong cuộc đời của mình. Và đặc biệt ngày hôm đó là một cái ngày rất là đau buồn, buồn bực đối với cô. Ngày hôm đó cô mới ra tòa vì chồng cô đã bỏ nhà ra đi, bỏ cô ra đi. Và trước khi đi, chồng cô đã dùng cái thẻ tín dụng, cái credit card của cô, và sử dụng một số tiền quá lớn, mua một số tiền quá lớn. Bây giờ cô phải trả mà cô không có đủ tiền trả, cho nên cô phải ra tòa và tuyên bố bankruptcy. Cho nên cái điều cuối cùng mà cô muốn nghe, người ta không trả tiền cho cô tiền tiếp, cô cần tất cả những đồng tiền cô có thể làm được để đem về sinh sống. Cô nghe Charlie nói rằng tôi không đủ tiền để trả cho cô, và cho cô một sự lựa chọn. Ivani mới nói thôi được rồi, anh đi về, tôi lấy cái vé số, nửa cái vé số của anh, nếu anh trúng thì tôi lấy nửa cái nửa số tiền mà anh trúng số. Cô nói như vậy có lệ mà thôi, cô không nghĩ rằng mình sẽ trúng số, và cô cũng chán nản. Ngày hôm sau Charlie trở lại vào trong tiệm ăn và nói với lại Ivani, tôi trúng số rồi, bốn triệu đô la, và tôi sẽ chia cho cô một nửa, 2 triệu. Ivani nghe tới đó, anh đùa với tôi hỏi, tôi đã đau khổ nhiều quá rồi, anh đùa làm gì nữa? Charlie nói thiệt mà, really, tôi trúng số và tôi muốn chia, như là hứa tôi chia cho cô một nửa. Ivani nói thôi please, đừng giỡn với tôi nữa, đừng giỡn trên sự đau khổ của tôi nữa. Charlie nói yes, really. Ivani nói no. Charlie yes. Ivani no. Anh đừng đùa với tôi nữa, no. Charlie nói rằng tôi trúng số 2 triệu. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta cho rằng cái phản ứng của Ivani là cái phản ứng bất thường. Nhưng thật sự ở trong chúng ta mỗi người đều có cái phản ứng đó. Một cái gì đó mà bất thường xảy ra cho chúng ta và tới cho chúng ta. Cái điều đầu tiên chúng ta phản ứng là gì? Thưa quý vị, I don't believe it. Phải không? I don't believe it. Nếu một cái gì đó bất thường xảy ra, không theo thói quen ở trong đời sống của chúng ta mà xảy ra chúng ta, cái phản ứng đầu tiên của chúng ta là I don't believe it. Tôi không tin chuyện này là sự thật. Và quý vị tưởng tượng Mary ở trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên sứ tới và nói rằng mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, con đó là Giê-xu, là con của Đức Chúa Trời rất cao. Quý vị nghĩ Mary trả lời như thế nào? I don't believe it. I don't believe it. Chúa giỡn với con hoài. Chuyện từ xưa tới bây giờ làm gì có một cái vấn đề, có một cái biến cố, một người chưa có chồng mà có con. Đừng nói gì đó, mang con đó là con của Thượng Đế rất cao, là đấng cai trị toàn vũ trụ. Mary có quyền phản ứng như vậy, phải không thưa quý vị? Mary có thể phản ứng vậy. I don't believe it, God. Cô không tin điều này. Chuyện này là cái chuyện độc nhất vô nhị. Chỉ có 102 ở trên thế giới này. Làm sao cô tin được? Mary có thể phản ứng như là một con người bình thường. Nhưng khi thiên sứ tới báo tin, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi, Kinh Thánh ghi lại Mary phản ứng sao? Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi lại rằng Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa là gì? Lời chào ấy có nghĩa là gì? Mary hỏi như vậy. Câu hỏi đầu tiên của Mary, điều ấy có nghĩa là gì Chúa? Mary tìm hiểu. Chứ Mary không từ chối. Mary không nói rằng I don't believe it. Nhưng Mary hỏi rằng điều ấy có nghĩa là gì? Cái phản ứng đầu tiên của Mary, điều ấy có nghĩa là gì? Mary tìm hiểu. Có nhiều người ngày hôm nay, chúng ta sống rất là hững hờ, mọi sự việc chúng ta xảy ra cho chúng ta, hoặc là chúng ta để cho trôi qua, chúng ta không để ý đến, hay nữa là chúng ta từ chối. Nhưng thưa quý vị, cái thái độ đầu tiên để đưa chúng ta đến đức tin, cái thái độ đầu tiên để chúng ta có thể cảm nhận được quyền năng của đêm Giáng sinh ở trong tâm hồn của chúng ta, là chúng ta phải hỏi what does it mean? Điều này có nghĩa là gì? Con của Đức Chúa Trời toàn năng hạ trần có nghĩa là gì? Có nhiều người cho rằng người tin Chúa là mù quáng. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa cho hàng triệu bằng cớ chung quanh để xác nhận đức tin. Những người nào muốn tìm sẽ có đủ bằng cớ để tin. Những người nào không muốn tìm để tin thì Chúa sẽ cho những cái bằng cớ để chúng ta nghi ngờ. Và những người nào muốn có đức tin trong Chúa, điều đầu tiên mà mình cần phải làm là phải tìm hiểu. Điều đó có nghĩa là gì? Đức tin không có đi ngược lại lý trí của chúng ta. Chúa cho chúng ta sử dụng lý trí của chúng ta để chúng ta đi tới đức tin ở trong Chúa. Và chúng ta cần sử dụng, thưa quý vị, Chúa ban cho chúng ta lời của Ngài. Nếu quý vị dành thời giờ, quý vị tìm hiểu trong này, tôi cam đoan quý vị sẽ có đức tin. Có nhiều người cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa cho con đức tin. Cầu nguyện Chúa cho con đức tin rồi người đó sẽ nghĩ, những người đó nghĩ rằng khi con cầu nguyện như vậy thì sét ở đâu đánh xuống một cái, đức tin sẹt vào trong con giống như là sét đánh vào, thì lúc đó con sẽ có đức tin. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta ngồi xuống nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, đức tin sẽ đến với chúng ta. Đức tin là bởi sự người ta nghe, và khi người ta nghe lời của Chúa thì đức tin sẽ đến. Quý vị nghe đến quần đảo tên là New Zealand. New Zealand, quý vị nghe tên quần đảo đó không? New Zealand hay là tiếng Việt mình là Tân Tây Lan. New Zealand nằm ở đâu thưa quý vị? Nằm ở tại Úc Đại Lợi, Australia, Úc Châu, đúng không thưa quý vị anh chị em? Quý vị ở đây ai giỏi về địa lý, geography? New Zealand là nằm ở tại Úc Châu. New Zealand có tên là gì? Ai là người khám phá ra New Zealand? Quý vị biết không? Những người đầu tiên đặt chân đến New Zealand là những người ở tại quần đảo Polynesian. Những người Polynesian này họ vượt cả hàng ngàn dặm để đến quần đảo New Zealand, Tân Tây Lan. Họ muốn đi tìm ra quần đảo đó và họ đặt chân vượt cả ngàn dặm ở ngoài hải đại dương để đi tới đó. Làm sao họ biết rằng có một cái quần đảo tên là New Zealand để họ vượt cả ngàn dặm, họ đi trên những chiếc thuyền cano nhỏ bé và họ đem nước theo, thức ăn theo vừa đủ để họ biết để đi tìm hiểu, mà họ không, trong đầu họ không hề nghi ngờ rằng một ngày nào đó họ sẽ bị hết nước, hết thức ăn và họ sẽ chết khát, họ sẽ chết ở trên đại dương. Nhưng họ tin rằng có một cái vùng đất gọi là New Zealand, và họ chuẩn bị những thuyền cano nhỏ, thức ăn, nước ở trong đó, và họ đi để tìm vượt cả hàng ngàn dặm để đi tìm. Quý vị biết lý do tại sao không? Trải qua nhiều thế hệ, những người Polynesian khi họ đi tàu từ cái đảo này qua đảo khác thì họ thấy luôn luôn ở đằng chân trời, ở đường chân trời, ở cuối chân trời, họ luôn luôn thấy có một đám mây trắng dài, white, long white cloud, một đám mây trắng dài ở cuối chân trời. Và nhiều đời, nhiều thế hệ như vậy, họ thấy đám mây đó, họ biết rằng thường thường khi mà mây dài và đứng cả mấy ngày như vậy ở trên bầu trời thì chắc chắn ở bên dưới phải có đất liền ở bên dưới. Cho nên họ thấy, họ để và họ chuẩn bị cho cuộc hành trình đó, để họ vượt cả hàng ngàn dặm, họ đi tới một vùng đất mà họ không hề biết tới. Cho nên họ gọi là New Zealand, có nghĩa là vùng đất của những đám mây trắng dài. New Zealand có nghĩa là vùng đất của những đám mây trắng dài. Thì họ biết rằng, họ thấy mây, họ biết rằng có đất, thì dù rằng họ chưa hề đặt chân tới đó. Và cuối cùng họ đi tới và họ khám phá ra được. Cũng một thể ấy, tôi nói với quý vị, đức tin là một cuộc hành trình đến một vùng đất mà chúng ta chưa hề biết tới. Chúng ta không biết vùng đất nó như thế nào, chúng ta chưa hề đặt chân tới. Nhưng mà chúng ta biết rằng có gì? Có mây, có những bàn cớ ở bên trên để chúng ta có thể tới được. Nếu quý vị đến với Chúa, Chúa như là một vùng đất mà chúng ta chưa hề đặt chân tới, chưa biết. Nhưng Chúa cho chúng ta những cái bàn cớ, và chúng ta đến với những bàn cớ đó, tìm những bàn cớ đó, tin những bàn cớ đó, thì chúng ta sẽ đến được vùng đất đó, thưa quý ông bà chị em. Và rồi khi thiên sứ nói với Mary, mừng cho ngươi Chúa ở cùng ngươi. Mary nói sự ấy có nghĩa là gì? Thiên sứ mới giải thích rằng Mary đừng sợ, vì ngươi được ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai đặt tên là Giê-xu, và con trai ấy trở nên tôn trọng là con của Đấng Rất Cao và sẽ được xưng là Đức Chúa Trời, sẽ ban ngôi của vua David cho người, cho Đấng đó. Ngài sẽ trị vì đời đời. Bây giờ Mary mới đi tới câu hỏi thứ hai. Được rồi Chúa, Chúa nói rằng con được ơn thì con sẽ có thai, mang con của Đức Chúa Trời. Bây giờ câu hỏi kế tiếp của Mary là làm sao chuyện này có thể xảy ra? How can it be? Chúa được rồi, bây giờ con hiểu cái lời chào đó, con hiểu cái ý nghĩa của nó rằng con sẽ có được, con sẽ mang thai con của Ngài, Đức Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ cái câu hỏi thứ hai của Mary là how can it be? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Làm sao con có thể có thai được? Làm sao con có thể có thai được? Thiên sứ trả lời sao? Thưa quý vị, easy, easy, rất dễ dàng. Đức Thánh Linh sẽ ở trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi ở dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải được xưng là con của Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Quý vị tìm hiểu về lời của Chúa, quý vị đến với Chúa, tìm hiểu những bằng cớ nói về về Thượng Đế toàn năng, quý vị thấy những bằng cớ. Nhưng quý vị cần phải đi xa hơn một bước nữa. Bây giờ quý vị sẽ hỏi how? Những bằng cớ đó sẽ có ý nghĩa gì với con? How? How can it be? Làm sao những cái bằng cớ đó có thể đem những quyền năng vào trong đời sống của con? Câu trả lời rất dễ. Chúa, quyền năng của Chúa. Chúa có thể làm được. Quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa có thể làm được. Khi Thượng Đế toàn năng tạo dựng ra vũ trụ, Đức Thánh Linh vận hành ở trên mặt nước. Khi Kinh Thánh được viết ra, Đức Thánh Linh vận hành ở trên những tôi tớ của Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh, Đức Thánh Linh vận hành ở trên Mary. Đức Thánh Linh là quyền năng để bày tỏ công việc của Đức Chúa Trời. Và Chúa có thể làm được những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Quý vị có biết không? Con rặn, con flea đó. Ở đây chúng ta có bao nhiêu người biết con rặn? Có bao nhiêu người trong chúng ta để ý đến con rặn? Con rặn là cái con mà chúng ta gặp là chúng ta làm gì? Giết hay là xịt thuốc để trừ. Con rặn coi như là kẻ thù của chúng ta, con flea, con rặn. Nhưng mà ít người trong chúng ta biết được những cái khả năng phi thường của những con rặn, những cái con sinh vật bé nhỏ này. Con flea có thể nhảy xa hơn chiều dài của nó 150 lần. Nhảy xa hơn chiều dài của nó 150 lần. Tức là sao? Nếu mà nói về con người của mình, cái chiều dài của tôi như vậy thì tôi phải nhảy một cái, tôi phải nhảy 3.000 feet hay là khoảng một cây số. Nếu mà tôi muốn tôi đưa với con rặn, tôi phải nhảy một cái là tôi phải nhảy 3.000 feet. Thì con rặn nó nhảy dài hơn cái chiều dài của nó 150 lần. Con người chưa làm được. Con rặn, cái loại rặn của rat, của chuột đó, nó có thể nhảy một lúc 30.000 lần mà không hề ngừng lại. Nhảy 30.000 lần và không hề ngừng lại. Và có những loại rặn, cái loại rặn nó có thể gia tăng tốc lực của nó là accelerate, cái tốc độ của nó 50 lần nhanh hơn cái phi thuyền không gian của con người bay ra ngoài không gian ngày hôm nay 50 lần hơn. Quý vị biết rằng phi thuyền không gian có thể bay từ Thái Bình Dương ở bên này của nước Mỹ, bay qua Đại Tây Dương bên kia của nước Mỹ trong vòng 15 phút đồng hồ. Nhưng mà con rặn nhanh hơn phi thuyền bao nhiêu? 50 lần. Con rặn có thể nhịn ăn nhiều tháng mà không chết. Có thể bỏ nó vào ở trong chỗ đông lạnh một năm mà nó cũng không chết. Và quý vị biết không, cái số người ta bị chết bởi rặn nhiều hơn tất cả cái số người chết bởi tất cả chiến tranh ở trên thế giới từ xưa đến nay. Người ta nghiên cứu ra con rặn. Tại sao tôi đưa con rặn ra cho quý vị biết? Con rặn Chúa tạo ra một sinh vật quá quá bé nhỏ. Mà cho đến ngày hôm nay, con người với sự văn minh của chúng ta ngày hôm nay, thế kỷ thứ 21, chúng ta đang đứng vào trong ngưỡng cửa thế kỷ thứ 21. Cái phi thuyền không gian của chúng ta còn thua con rắn mấy chục lần, 50 lần. Cái số người chết vì vũ khí tối tân của con người còn ít hơn là cái số người chết vì con rắn. Chúng ta thấy được cái quyền năng của Chúa. Tôi muốn nói đến quý vị, cái quyền năng của Chúa bao la. Nếu chúng ta đặt lòng tin, Chúa có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống của chúng ta. Bất cứ những khó khăn, những hoạn nạn, những gian nan, bất cứ nan đề nào trong cuộc sống của quý vị, thưa quý vị, nếu quý vị tin ở nơi Ngài và quý vị nói với Ngài, Đấng đã trở thành con người, đã hạ sinh, Ngài sẽ giải quyết cho quý vị, Ngài sẽ mở đường cho quý vị. Và cuối cùng, khi thiên sứ nói với Mary rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng ở trên người và người sẽ có thai, không có điều gì mà Chúa không làm được, quý vị tin không? Thiên sứ nói rằng bởi vì không việc chi mà Đức Chúa Trời chẳng làm được, quý vị tin điều đó không? Không có điều gì mà Chúa không làm được, quý vị tin vậy không? Có nhiều người mà hỏi tôi rằng, mục sư, Chúa có thể tạo ra một cái cục đá nó quá nặng mà Ngài khiêng không nổi không? Chúa có thể tạo ra cục đá quá nặng mà Ngài khiêng không nổi không? Nếu mà Chúa không tạo ra được cục đá như vậy thì điều đó là điều mà Chúa không làm, không làm được. Mà nếu mà Chúa tạo ra một cục đá quá nặng đến độ mà Chúa dỡ lên không nổi đó, thì như vậy điều đó Chúa cũng không làm được. Cho nên cái người đó hỏi tôi như vậy, tức là gài tôi vào trong cái thế không trả lời được. Tôi nói rằng Chúa làm được mọi sự. Người đó hỏi tôi rằng Chúa có thể tạo ra cục đá quá nặng mà Ngài khiêng không nổi không? Nếu mà Chúa không tạo ra được cục đá như vậy thì điều đó là điều mà Chúa không làm được. Mà nếu mà Chúa tạo ra một cục đá quá nặng đến độ mà Chúa dỡ lên không nổi đó, thì như vậy điều đó Chúa cũng không làm được. Cho nên Chúa không thể nào làm mọi sự. Chúa có thể tạo một cục đá quá lớn đến độ mà Chúa không dỡ lên được. Mà nếu Chúa tạo ra được cục đá đó thì Chúa không dỡ được. Mà Chúa không tạo ra thì điều đó Chúa cũng không làm được. Trả lời sao? Nếu Chúa làm được mọi sự. Tôi nói với quý vị, nếu Chúa muốn tạo ra cục đá lớn mà Chúa không dỡ lên nổi, Chúa làm được không? Được. Yes. Nhưng mà Chúa cũng không cần phải dời cái cục đá đó. Chúa tìm cái cách khác để mà dời. Quý vị nhớ cái trò chơi. Con người á thì sợ con cọp, đúng chưa? Mà con cọp thì sợ con gì? Con voi. Nhưng mà con voi thì sợ con gì? Sợ con chuột. Mà con chuột quay trở lại sợ ai? Sợ người. Con người sợ con. Con cọp sợ con. Con voi sợ con. Chuột. Nhưng mà con chuột lại xây trở lại sợ con người. Chúa có thể làm. Chúa có thể tạo một cục đá thật lớn. Chúa không dỡ nổi. Nhưng mà Chúa có thể tạo ra một cái gì đó để dỡ. Dỡ cục đá đó như thường. Nếu Chúa muốn. Bất cứ điều gì. Cho nên Chúa làm mọi sự được. Chúng ta phải tin điều đó. Thượng Đế toàn năng làm mọi sự được. Ngài muốn làm sao thì Ngài làm. Mary nghe từ đó, Chúa làm được mọi sự. Mary trả lời sao? Tôi đây là tôi tớ Chúa. I am your servant. Tôi đây là tôi tớ Chúa. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Tôi đây là tôi tớ Chúa. Quý vị có biết tại sao giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng tôi không thờ bà Mary không? Bà Mary nói sao? Tôi đây là tôi tớ Chúa. Có ai em đi thờ tôi tớ không? Mary nói rằng tôi là tôi tớ Chúa. Cho nên giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng tôi không thờ Mary. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng tôi tôn trọng Mary là người được ơn của Chúa. Nhưng không thờ Mary. Tại vì Mary xưng rằng tôi là tôi tớ của Chúa, và Chúa nói rằng không có ai, không các ngươi không được thờ tôi tớ, thờ hình tượng, chỉ thờ Đấng tạo thành, Đấng là chủ của muôn loài vạn vật. Và Mary nói rằng Chúa ơi, con đầu phục Chúa, con tin nơi Ngài, Ngài làm mọi sự được. Ngài sẽ cho con có thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, và chuyện đó sẽ trở thành sự thật, và Ngài muốn sử dụng con như thế nào, con cúi đầu ở trước mặt Ngài. Xin mọi sự xảy ra như lời người truyền. Tôi thưa với quý vị hôm nay, quý vị muốn chứng nghiệm được quyền năng của Giáng sinh ở trong cuộc sống của mình, quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình, quý vị phải tìm hiểu. Tìm hiểu xong, quý vị phải hỏi chuyện đó làm sao xảy ra được. Phải tin vào trong quyền năng của Chúa. Và sau khi chúng ta tin vào quyền năng của Chúa, bước thứ ba, chúng ta phải đầu phục. Đầu phục, quý bà chị em, surrender. Quý vị muốn cảm nhận được quyền năng của Chúa, quý vị phải đầu phục. Muốn thấy được quyền năng của Giáng sinh, muốn biết được rằng Đức Chúa Giêsu thật sự có giáng trần, có hạ trần, thưa quý vị, chúng ta cần phải đồng phục. Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Quý vị biết không, Bộ Giao thông của Hoa Kỳ, tức là Department of Transportation, dành 200 triệu đô la để nghiên cứu và thử một hệ thống xa lộ tự động. Đây là cái hệ thống điều khiển xe cộ chạy trên xa lộ, mà những người đi trên xa lộ bây giờ không cần lái. Các máy camera, máy chụp hình, các máy vi tính và các bộ phận nhạy, tức là sensor, người ta gắn kết nhau 4 feet trên xa lộ, sẽ chụp hình và sẽ điều khiển tất cả xe cộ chạy ở trên xa lộ để tránh cái tình trạng bị kẹt xe. Và Bộ Giao thông của Hoa Kỳ tuyên bố rằng chúng tôi đã thành hình cái hệ thống này, đã toàn hảo hệ thống này. Chúng tôi có thể giải quyết được tất cả những cái nan đề kẹt xe ở trên xa lộ ở bất cứ nơi nào ở trên nước Mỹ. Khi tài xế ngồi lái xe vào trong xa lộ, cái hệ thống này tự động chụp hình, sensor chụp hình xong là bây giờ máy vi tính take over. Người tài xế không còn lái xe, không còn đạp thắng, không còn điều khiển tốc độ nữa, mà tất cả là do máy vi tính. Máy vi tính sẽ hướng dẫn tất cả xe chạy trên xa lộ, rồi cho đến khi nào xe người tài xế muốn ra thì cho xe đi ra, exit đi ra, thì lúc bây giờ người tài xế mới bắt đầu take control again, tức là kiểm soát lại xe của mình. Còn ngoài ra ở trên xa lộ thì cứ để cho máy vi tính kiểm soát. Và người ta tuyên bố rằng chúng tôi ready, we are ready, và hệ thống này toàn hảo. Nhưng quý vị biết không, ông Mike Doppel là quản lý của cái chương trình này của hãng Buick tuyên bố rằng chúng tôi đã sẵn sàng tất cả, nhưng chỉ có một điều, chúng tôi không thể nào áp dụng được cái hệ thống này. Tại vì sao? Quý vị biết không? Con người, người ta không tin. Người ta không dám để cho máy vi tính kiểm soát xe của mình. Khi mình vào trong xa lộ, máy vi tính kiểm soát mà không còn điều khiển gì nữa hết, xe tự động chạy. Người ta không tin, không dám để cho máy làm điều này. Quý vị có dám để cho máy điều khiển trên xa lộ 91 chạy 85 mai một giờ và để cho máy tự động, mình không có điều khiển gì hết không? Tất cả mọi xe, người ta không tin. Cái câu hỏi, cái vấn đề là gì? Đức tin của người ta để có thể sử dụng được hệ thống này. Quý vị, tôi muốn thưa cho quý vị rằng Chúa làm tất cả mọi sự. Chúa đã đến trần gian này mang hình con người, chết cho tội lỗi của con người và cho chúng ta con đường để quay trở về với Ngài. Quay trở về để hưởng những ơn phước, hưởng những giây phút sự thông trong với Ngài, hưởng những ơn phước trong đời sống của chúng ta, hưởng sự bình an ở trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta nói như Mary nói, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Ở trong chúng ta có bao nhiêu người thật sự muốn đặt lòng tin vào ở trong một cái chương trình cứu rỗi của Chúa cho con người chúng ta, thưa quý vị? Có bao nhiêu người đặt đức tin của mình vào và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, lạy Chúa, cho sự việc đó trở thành sự thật trong đời con đầu phục Ngài. Quý vị muốn có đức tin đó không? Muốn tiếp nhận Chúa và nói với Ngài rằng, Chúa, con tin, con tin Ngài, con chấp nhận sự hy sinh này. Con tin quyền năng của Ngài. Và con biết quyền năng đó sẽ tràn chảy ở trong tâm hồn của con, ở trong cuộc đời của con. Quý vị muốn tiếp nhận, muốn đặt đức tin đó trong Chúa, hay những người đã đặt đức tin đó trong Chúa rồi, tôi xin mời đứng lên với tôi trong giây phút này để tôi cầu nguyện cho quý vị. Kính lạy Chúa, chúng con đứng ở trước mặt Ngài. Có những người trong chúng con buổi tối hôm nay làm sự quyết định này, đặt lòng tin của chúng con ở trong cứu Chúa Giêsu là đấng đến để chết thay cho tội của chúng con. Đấng đến để cho chúng con đường quay trở về làm con của Thượng Đế toàn năng. Lạy Chúa, xin ơn của Ngài, xin quyền năng của Chúa tuôn tràn ở trong những tâm hồn này. Cầu xin Chúa dẫn dắt chúng con, bước đi với chúng con ở trong cuộc sống này, cho chúng con tiếp tục tìm kiếm về Chúa, tìm hiểu về Chúa và đầu phục Ngài. Con cảm ơn Cha. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chương trình, phần chương trình còn lại, để tụng ca danh Chúa, kỷ niệm sự giáng sinh của Ngài tối hôm nay, được ơn của Chúa và làm sáng danh Chúa ở trên trời. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Khi vua của Ngài.
quý vị thính giả, điều gì là quý nhất ở trong cuộc đời của chúng ta? Cái giây phút nào là cao đẹp, là hạnh phúc nhất? Tôi cam đoan với quý vị, khi quý vị gặp được Chúa, khi quý vị tiếp nhận Chúa trong cuộc đời của mình, và khi quý vị cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong tâm hồn của mình, tôi cam đoan với quý vị, đó sẽ là giây phút sung sướng, hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời. Và quý vị sẽ không bao giờ muốn đổi những giây phút đó với bất cứ một sự việc gì khác ở dưới trần thế này. Ngay trong giây phút này, khi quý vị theo dõi chương trình và quý vị nhận được sự cảm động của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình, chứ quý vị mở cửa lòng của mình, cúi đầu và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, con xin mời Ngài ngự vào trong tâm hồn của con. Con xin huyết của Ngài lau sạch tội lỗi của con, và xin Ngài làm chủ cuộc đời của con, cho con được bước đi theo Ngài. Nếu quý vị nói được như vậy, nếu quý vị tin như vậy và quý vị quyết định như vậy ở trong cuộc đời của mình, tôi cam đoan với quý vị sẽ nhận được nguồn ơn phước từ ở trên thiên thượng đổ xuống cho quý vị. Ngay trong giây phút này, thưa quý vị, hãy làm điều này. Đừng chờ đợi đến ngày mai, vì cơ hội sẽ không đến với chúng ta ở trong ngày mai. Hãy tiếp nhận nguồn ân phước, hãy tiếp nhận ân điển của Chúa vào trong lòng quý vị trong giây phút này, và cầu nguyện với Ngài. Nếu quý vị tìm được, quý vị làm được điều này và nhận được ân phước của Chúa, xin quý vị chia sẻ niềm vui này với chúng tôi. Viết thư cho chúng tôi gửi đến địa chỉ là An Bình và Hạnh Phúc Radio, hộp thư 310 Hồng Kông, hộp thư 310 Hồng Kông. Hay quý vị có thể gửi đến cho chúng tôi ở địa chỉ ở Hoa Kỳ là An Bình và Hạnh Phúc Radio, hộp thư PO Box 6130, Santa Ana, California, USA 92706, hộp thư 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị, và một lần nữa nguyện cầu ơn phước của Chúa tràn chảy ở trong cuộc đời của quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.